Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền. Dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong những bài học này sẽ giúp chúng ta biết thêm về những người nữ được Kinh Thánh nhắc đến, đặc biệt là những người nữ vô danh, là người chúng ta ít có dịp nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất chương 4. Người này là con dâu của thầy tế lễ Heli và là mẹ của một người tên là Ichabod. Tuy người nữ này không được ghi rõ tên và chỉ được nhắc đến trong mấy câu ngắn ngủi của sách Samuel thứ nhất, bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Sách Samuel thứ nhất chương 4, từ câu 15 đến 22, theo bản hiệu đính, ghi như vậy. Bây giờ, thầy tế lễ Heli đã 98 tuổi, mắt ông đã mù, không thể thấy được. Một người đến nói với Heli, hôm nay con đã trốn thoát khỏi trận địa và từ chiến trường về đây. Heli hỏi, con ơi, điều gì đã xảy ra? Người đưa tin trả lời, Israel đã chạy trốn trước mặt người Philistine. Dân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai của ông là Hophni và Phinea đều đã chết. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt. Người ấy vừa nói đến hòm giao ước của Đức Chúa Trời, thì Heli từ trên ghế đặt bên cổng, ngã ngửa xuống, gãy cổ và chết, vì ông đã già yếu mà lại nặng nề. Ông đã làm thẩm phán cho Israel trong 40 năm. Lúc ấy, con dâu của ông là vợ của Phinea, đang có thai gần ngày sinh. Khi nàng nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết, thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Lúc nàng sắp chết, những người đàn bà có mặt tại đó nói, đừng sợ vì chị đã sinh được một con trai. Nhưng nàng không trả lời, cũng không quan tâm đến. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Nàng ngụ ý về việc mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời và về sự chết của cha chồng và chồng mình. Nàng lại tiếp, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Chúng tôi vừa trích đọc sách Samuel thứ nhất, chương 4, câu 15 đến 22. Qua chi tiết ghi trong mấy câu Kinh Thánh này, chúng ta ghi nhận những điều sau đây về người nữ vô danh này. Trước hết, chúng ta không biết tên bà, nhưng chỉ biết bà là vợ của Phinea. Phinea và Hophni là hai con trai của thầy tế lễ Heli. Heli là quan xét hay là thẩm phán của con dân Chúa lúc bây giờ. Lúc đó, con dân Chúa giao chiến với người Philistine và thua trận. Hai con trai của Heli bị chết và hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị người Philistine cướp mất. Trong cùng một ngày, vợ của ông Phinea nghe bốn tin buồn. Chồng và em chồng chết trong chiến trận. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị quân thù cướp mất. Và khi nghe những tin xấu đó, cha chồng của bà quá sốc nên cũng ngã ra chết. Người nữ vô danh này lúc đó đang có thai, gần đến ngày sinh. Kinh Thánh ghi, khi nàng nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết, thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Thưa quý vị, đây là điều thường xảy ra. Người phụ nữ có thai gần đến ngày sinh, nếu nghe những tin buồn quá lớn hay bị sốc về một chuyện bất ngờ, thường lên cơn đau và sinh ngay trong lúc đó. Khi thấy vợ của Phi-nê-a sinh được một con trai, các chị em có mặt bên cạnh bà vui mừng, nên tìm cách nói lời an ủi để khích lệ bà. Họ nói, đừng sợ, chị đã sinh được một đứa con trai. Và Kinh Thánh ghi, nhưng nàng không trả lời, cũng không quan tâm đến. Dù sinh con trai là điều rất quan trọng và là tin mừng lớn cho người phụ nữ thời đó, người nữ này không mừng, không trả lời, cũng không quan tâm đến lời người chung quanh nói. Và dù lúc đó rất yếu mệt, với sức yếu hơi tàn vì sắp chết, bà đặt tên đứa con trai mới chào đời là Ichabod. Bà nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Những người có mặt tại đó hiểu tại sao bà mẹ này đặt tên con là Ichabod. Vì bà nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Thưa quý vị, câu chuyện về người mẹ của Ichabod thật là cảm động và có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Trước hết, cái chết bất ngờ của chồng và người cha chồng khiến người đàn bà này xúc động. Nhưng bà xúc động nhiều hơn khi nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị quân thù cướp mất. Chính vì thế, khi đứa con ra chào đời, bà không đặt tên theo trong dòng họ của chồng, nhưng đặt là Ichabod, có nghĩa là vinh quang đã lìa khỏi Israel. Kinh Thánh ghi, nàng nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Chồng của người nữ vô danh này tên là Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Hê-li. Anh của Phi-nê-a tên là Hophni. Hai người này là con của thầy tế lễ, nhưng đời sống họ không tốt đẹp. Kinh Thánh ghi về họ như sau. Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Vả, Hê-li tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Theo Sa-mu-ên nhất chương 2, câu 12, 17 và 22. Và Đức Chúa Trời đã nói trước về hình phạt mà Ngài sẽ giáng xuống gia đình này như sau. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời vì người đã biết tính nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng thể chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay bởi của lễ chay. Trích sách Sa-mu-ên thứ nhất chương 3, câu 13 và 14. Hai người con của thầy tế lễ Hê-li không kính sợ Chúa, làm nhiều điều xấu xa, làm ô danh Chúa, nên bây giờ sự sửa phạt của Chúa đã đến. Đó là lý do chồng của người nữ vô danh này phải chết. Vì thế, khi sinh con, bà đặt tên là Ichabod, vì bà biết sự thánh khiết cùng sự tôn trọng của Đức Chúa Trời đã bị xúc phạm. Sự đoán phạt của Chúa đã xảy đến. Dù đây là một người nữ tầm thường, cái chết của bà thật bất ngờ và đau thương, nhưng bà đại diện cho những người nữ kính sợ Chúa. Dù chồng là con thầy tế lễ, không kính sợ Chúa, làm những việc ô danh Chúa, bà vẫn trung tín với Chúa và tôn trọng danh Ngài. Khi nghe tin chồng chết trong chiến trận, bà không một lời oán trách Chúa. Nhưng khi nghe tin hòm giao ước của Chúa bị cướp mất, bà than, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Tên Ichabod nghĩa là sự vinh hiển đã mất. Đây là một tên thật đáng buồn. Nhưng thưa quý vị, ngày nay một thực tế khác còn đáng buồn hơn nữa. Đó là nhiều ngôi thánh đường là nơi con dân Chúa thờ phượng Chúa, nơi vinh quang của Chúa ngự trị. Nhưng vinh quang của Chúa đã lìa khỏi những thánh nơi đó. Chúng ta thấy rõ điều đau buồn này tại các nước Âu Châu, cũng như tại Hoa Kỳ, là nơi có nhiều giáo đường to lớn được dựng lên trong các thế kỷ trước. Nhưng vì những điều không đẹp, những việc thiếu tôn trọng xảy ra trong giáo đường cũng như trong cộng đồng con dân Chúa, khiến danh Chúa bị xúc phạm và vinh quang của Chúa không còn. Những người tin Chúa cũng dần dần bỏ đi. Tương tự như vậy, khi chúng ta là người tin Chúa, có đời sống không trong sạch và tốt đẹp, không cư xử với nhau như lời Chúa dạy, danh Chúa sẽ không được tôn trọng. Sự vinh hiển của Chúa sẽ rời khỏi chúng ta. Chúa Giê-xu gọi người tin Chúa là muối của đất. Và Ngài phán, nhưng nếu muối đó không còn chất mặn thì không dùng chi được nữa mà chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Chúa cũng gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian và Ngài tha thiết kêu gọi. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Chúa Giê-xu dạy rõ ràng như vậy. Nhưng ngày nay, vì muốn được người đời chấp nhận, vì sợ bị chê là hẹp hòi, bảo thủ, nhiều cơ đốc nhân đã chạy theo những trào lưu mới, những chủ thuyết đi ngược với lời Chúa dạy về mặt luân lý và đạo đức. Vì vậy, đạo Chúa không còn được tôn trọng, danh Chúa không được tôn cao. Nhiều tín hữu ngày nay dung dưỡng tội lỗi, đồng hóa với người đời, nên dù tên gọi của hội thánh vẫn còn, nhưng ảnh hưởng trong cộng đồng không còn. Và nhất là danh Chúa không được tôn trọng, vinh quang của Chúa đã bị mất ở nhiều nơi. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất trong thời thầy tế lễ Heli, sau đó đã được người Philippines đem trả lại. Ngày nay, để danh Chúa được tôn trọng, để sự vinh hiển của Chúa không bị mất, chúng ta cần thực hành lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Ông viết, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trích thư Roma chương 12 câu 1 và 2. Thưa quý vị, điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là đừng làm theo đời này. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hết lòng sống theo lời Chúa dạy, để sự thờ phượng Chúa của chúng ta được đẹp lòng Chúa và vinh hiển của Chúa không mất đi giữa trần gian này. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con... Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Gia đình thời gian gần đây, chúng tôi trình bày đề tài hướng dẫn con trong đời sống đức tin. Đây là vấn đề quan trọng, nhất là trong thời đại cuối cùng, trong xã hội tội lỗi chúng ta sống ngày nay. Nếu chúng ta, những tín đồ yêu mến Chúa, không hướng dẫn con cái tin Chúa, thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, con cháu chúng ta lớn lên sẽ không có đức tin, sẽ mất sự cứu rỗi, và trong tương lai hội thánh của Chúa cũng không còn. Để con cái lớn lên tin Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa, các em phải nhìn thấy đức tin của cha mẹ trong đời sống hàng ngày. Thấy Chúa là quan trọng nhất trong đời sống cha mẹ. Chúa thật sự làm chủ, hướng dẫn gia đình mình. Nhưng làm thế nào để biết gia đình chúng ta có Chúa làm chủ? Gia đình có Chúa làm chủ có những đặc điểm căn bản sau đây. Có niềm vui, có trật tự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Có lòng nhân từ thương xót. Người trong gia đình phục vụ nhau trong khiêm nhường, yêu thương nhau. Gia đình xem vấn đề tâm linh là quan trọng và sống trong sự hướng dẫn của Chúa, đeo đuổi những mục tiêu như Kinh Thánh dạy. Thưa quý vị, khi đời sống và tấm lòng chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự trị, chúng ta sẽ tỏa ra những mỹ đức, cũng gọi là trái của Thánh Linh. Những mỹ đức đó được sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Galati chương 5 câu 22 như sau. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Gia đình người tin Chúa trước hết phải là gia đình có niềm vui. Vui mừng là mỹ đức đầu tiên trong đời sống của người có Chúa Thánh Linh ngự trị. Gia đình quý vị có niềm vui, tiếng cười hay là lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề và chỉ có những tiếng than vang, cãi cọ, phiền trách nhau? Gia đình có niềm vui sẽ có lời cảm tạ Chúa, có tiếng hát ngợi khen Chúa. Dù gặp thử thách, khó khăn, không oán trách Chúa, không đổ lỗi cho nhau, nhưng chấp nhận ý Chúa cho đời sống mình. Có hai vợ chồng người tín đồ kia, có một người con gái. Khi con còn nhỏ, ông bà tín đồ này đưa con đi nhà thờ mỗi tuần, nên em được học Kinh Thánh trong lớp thiếu nhi, sau đó lên lớp thiếu niên rồi thanh niên. Khi lên 18 tuổi, người con gái phải rời gia đình để đi học xa. Vị mục sư hướng dẫn thanh niên đến thăm và nhắc cô gái khi đến nơi ở mới nhớ tìm một hội thánh để tiếp tục thờ phượng Chúa. Thì thiếu nữ này trả lời: "Thưa mục sư, chắc con phải đặt lại vấn đề đức tin vì con không muốn có đức tin giống như ba má con. Ba má con tin Chúa mà lúc nào cũng lo lắng, than vang, đủ mọi chuyện, chẳng bao giờ thấy niềm vui." Và sau đó dù vị mục sư hết lời khuyên bảo, khi ra khỏi gia đình cha mẹ, khi mọi việc đã ổn định, thiếu nữ này không đi nhà thờ nữa và dần dần mất đức tin. Gia đình quý vị có niềm vui của Chúa không? Trong gia đình có tiếng hát ca ngợi Chúa không? Nếu không, chúng ta cần nhớ lại lời Chúa dạy và làm theo. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em." Trích thư Philip chương 4 câu 4 và 5. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô cầu chúc và khuyên bảo con cái Chúa những lời như sau: "Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." Trích thư Côlôse chương 3 câu 16. Khi người tin Chúa, có Chúa làm chủ đời sống, sẽ có bình an và niềm vui thật trong lòng. Sẽ muốn hát ca ngợi Chúa để bày tỏ niềm vui đó cho mọi người. Người tin Chúa không chỉ hát trong nhà thờ, khi nhóm họp với anh chị em tín hữu. nhưng vì niềm vui của Chúa tràn ngập trong lòng, lúc nào và ở đâu chúng ta cũng muốn dâng tiếng hát ca ngợi Chúa. Chúng ta hát và dạy cho con cái hát. Chúng ta hát thánh ca lúc ru con ngủ, khi chơi với con, khi làm công việc nhà. Chúng ta hát trong giờ gia đình lễ bái. Nếu giữ tiếng hát ca ngợi Chúa trong tâm hồn luôn luôn, chúng ta sẽ không còn lời than van và gia đình chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui. Con cháu chúng ta sẽ nghe, sẽ thấy niềm vui của gia đình trong những năm tháng sống bên cha mẹ, và điều đó tạo một ảnh hưởng sâu đậm trong tâm trí con cái chúng ta. Các em sẽ thấy đời sống của người tin Chúa là đời sống vui thỏa. Gia đình có Chúa là gia đình tràn ngập niềm vui. Và các em sẽ muốn có niềm vui đó cho chính mình và cho gia đình của mình sau này. Đặc điểm thứ hai cho thấy gia đình chúng ta có Chúa hay không, đó là gia đình có thứ tự theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Lời Chúa dạy về thứ tự trong gia đình rất rõ ràng. Về vị trí của người vợ và người chồng, sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Với người chồng, sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến 25, câu 28 và 33. Lời Chúa dạy, chồng là đầu vợ, như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Do đó, trong gia đình người tin Chúa, người chồng, người cha là chủ lãnh đạo gia đình, nhưng là người lãnh đạo yêu thương, phục vụ và hy sinh cho vợ con. Tương tự như vậy, người vợ, người mẹ cơ đốc sẽ vâng phục và tôn trọng chồng, đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng, để chồng lãnh đạo gia đình. Gia đình quý vị có sống theo khuôn mẫu và thứ tự này không? Trong gia đình quý vị, ai là chủ? Ai là người hướng dẫn và quyết định những việc quan trọng? Nếu người chồng, người cha không phải là người lãnh đạo gia đình, thì chúng ta đã đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa định. Và gia đình chúng ta sẽ không tránh khỏi nan đề. Một gia đình cơ đốc mà không sống theo tiêu chuẩn của Chúa, có thể vì người chồng quá nhu nhược, không lãnh đạo gia đình. Cũng có thể vì người vợ quá lanh khôn, quá cứng rắn, nên lấn quyền chồng, không để chồng lãnh đạo. Thưa quý vị, dù vì lý do gì, gia đình đó đã đi ra ngoài tiêu chuẩn của Chúa, đã không sống theo thứ tự mà Chúa đã định. Để được hạnh phúc, để gia đình được phước Chúa ban, để gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ, chúng ta cần thay đổi. Người chồng phải đứng lên lãnh trách nhiệm, hướng dẫn gia đình. Người vợ phải học tính khiêm nhường, mềm mại, vâng phục chồng và sống đúng theo mạng lệnh Chúa dạy. Lúc đó chúng ta mới thật sự sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúa mới thật sự là chủ gia đình chúng ta. Qua đó, con cái trong gia đình sẽ nhìn thấy, sẽ kinh nghiệm sự dẫn dắt và ơn phước của Chúa trong đời sống. Đó là thứ tự của vợ và chồng. Còn thứ tự trong vai trò của cha mẹ và con cái cũng được Kinh Thánh nêu rõ như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 4. Thưa quý vị, lời dạy này cho chúng ta khuôn mẫu về thứ tự hay vị trí của cha mẹ và con cái trong gia đình Cơ Đốc. Vị trí đó là con cái thì phải tôn kính và vâng phục, vâng lời cha mẹ. Còn cha mẹ phải dùng tình yêu thương để dạy dỗ, hướng dẫn con cái, giống như cách Đức Chúa Trời đối xử với con dân Ngài. Khi con cái bướng bỉnh, không vâng lời, làm điều sai quấy, cha mẹ cần sửa phạt để dạy dỗ con, nhưng không sửa phạt một cách quá đáng, khiến cho con buồn giận. Chúng ta cần kiểm điểm xem gia đình mình có sống theo thứ tự này của Chúa hay không. Trong gia đình chúng ta, ai thật sự là chủ? Con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ, hay là cha mẹ sợ con và luôn phải chiều theo ý con? Khi con cãi lời hay vô lễ với cha mẹ, chúng ta có sửa dạy không? Sự sửa dạy của chúng ta có thích đáng và chừng mực không? Có những cha mẹ quá dễ dãi với con, chiều chuộng con trong mọi sự, nên con trở thành hư hỏng. Nhưng cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con, khiến con buồn giận, nản lòng, hoặc trở thành phản loạn. Chúng ta cần kiểm điểm xem gia đình mình có sống theo thứ tự này của Chúa hay không. Trong gia đình chúng ta, ai thật sự là chủ? Con cái kính sợ và vâng lời cha mẹ, hay cha mẹ sợ con và luôn phải chiều ý con? Khi con cãi lời hay vô lễ với cha mẹ, chúng ta có sửa dạy không? Sự sửa dạy của chúng ta có chính đáng và chừng mực không? Có những cha mẹ quá dễ dãi với con, chiều chuộng con trong mọi sự, nên con trở thành hư hỏng. Cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con, khiến con buồn giận, nản lòng hoặc trở thành phản loạn. Cha mẹ là người thay mặt Chúa để hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Nhưng chúng ta phải dạy dỗ với tình yêu thương. Qua tình thương yêu, sự chăm sóc và sửa dạy của cha mẹ, các em sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình, và vì thế sẽ dễ dàng tin Chúa. Nếu không sửa dạy con chúng ta sẽ hư hỏng. Nếu sửa dạy quá khe khắc, các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng muốn đi theo con đường riêng, và dĩ nhiên là không muốn có đức tin như cha mẹ mình có. Thưa quý vị, vì tất cả những điều vừa trình bày, chúng ta thấy yếu tố gia đình sống theo thứ tự, theo khuôn mẫu của Kinh Thánh có một ảnh hưởng rất lớn trên đức tin của con cái trong gia đình. Cầu xin Chúa giúp tất cả gia đình của chúng ta, những gia đình con cái Chúa, đều sống theo mẫu mực, theo thứ tự của Chúa đã dạy trong Kinh Thánh, để gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ, được hạnh phúc, chúng ta làm rạng danh Chúa và con cái chúng ta sẽ có đức tin vững chắc nơi Chúa. Trong chương trình gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những yếu tố khác chứng tỏ một gia đình thật sự có Chúa Cứu Thế làm chủ. 4 yếu tố mà chúng tôi sẽ trình bày gồm có: gia đình có lòng nhân từ thương xót, người trong gia đình phục vụ nhau trong khiêm nhường, yêu thương nhau, người trong gia đình xem nhu cầu tâm linh là quan trọng, và gia đình đó sống trong sự hướng dẫn của Chúa, đeo đuổi những mục tiêu như Kinh Thánh dạy. Chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.